Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Hai, 19 tháng 12, trước hết, Đặng Thế Nhân sẽ tường thuật hầu quý vị các hoạt động của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 ngày Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với cuộc phỏng vấn giáo sư Eugenio Borgna, chuyên viên phân tâm học kiêm nhà văn, về sức mạnh của niềm tin và lòng hy vọng Kitô. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị chứng từ về ơn gọi và cuộc sống linh mục của cha tổng đại diện Joseph Anta, người Pháp. Bây giờ, Đặng Thế Nhân xin gửi đến quý vị mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Quý vị thính giả thân mến, sáng hôm qua, Chủ nhật thứ Tư Mùa Vọng, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 có chuyến viếng thăm nhà tù Rebibbia, vùng ngoại ô Roma. Đây là chuyến viếng thăm thứ hai đến một nhà tù sau lần thứ nhất Ngài thực hiện vào ngày 18 tháng 3 năm 2007 ở trại giam cho người vị thành niên Casa del Marmo. Tiếp đón Đức Thánh Cha trong nhà nguyện Padre Nostro có khoảng 300 người, gồm các nhân viên và phạm nhân, những người đang mong đợi chuyến viếng thăm này của Đức Thánh Cha. Sở dĩ như thế là bởi những năm gần đây, tình trạng cuộc sống trong trại giam trở nên tệ hơn do quá đông đúc, thiếu các nhân viên phục vụ, do có quá nhiều ngoại kiều và những người đến từ giai tầng thấp trong xã hội, do thiếu trợ cấp và cung cách ứng xử kém cỏi nơi các nhà giam. Trả lời phỏng vấn, vị tuyên úy nhà tù, linh mục Pier Sandro Sapriano, cho biết ý nghĩa chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha. Theo quan điểm của tôi, cũng như quan điểm của các phạm nhân và nhân viên, chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bởi trong thời điểm hiện tại, các phạm nhân dường như bị bỏ rơi, xã hội không ai quan tâm đến họ, đồng thời cũng tồn tại nhiều vấn đề khác. Giáo hội, đặc biệt là Đức Thánh Cha, đã đến và nói rằng, chúng tôi ở với các bạn. Điều này thực sự có ý nghĩa. Nghĩa cử này cũng có thể là một khởi đầu cho những sáng kiến nhằm thuyết phục các nhà hành pháp thực hiện một điều gì đó khẩn cấp để giải tỏa tình trạng chen chúc không thể tưởng tượng nổi nơi đây. Tình trạng sớm như vậy chắc chắn hạ thấp phẩm giá của con người. Do đó, việc Đức Thánh Cha ghé thăm nói lên rằng, giáo hội ở gần mọi người. Vậy mọi người đã chuẩn bị cho sự kiện này thế nào, thưa cha? Đặc tính cuộc sống trong trại giam thường phân tán thành nhiều hướng và không có nhiều thời gian để chuẩn bị. Tuy vậy, trong trường hợp này, chúng tôi nhận được nhiều câu hỏi từ phạm nhân. Từ đó, một số được chọn để trình bày với Đức Thánh Cha. Có rất nhiều câu hỏi thuộc lĩnh vực thiêng liêng, và do đó, tôi cho rằng đây là sự chuẩn bị tốt nhất. Bên cạnh đó, cũng có nhiều phạm nhân cộng tác với chúng tôi trong công việc, trong việc tạo ra một môi trường sống tốt đẹp hơn. Tất cả cũng là để cho sự kiện này. Sau chuyến viếng thăm, Đức Thánh Cha trở về Vatican và chủ sự kinh truyền tin như thường lệ vào khoảng 12 giờ trưa. Với khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô, Ngài ngỏ lời:
Cari fratelli e sorelle, in questa quarta e ultima domenica di Avvento, la liturgia ci presenta quest'anno il racconto dell'annuncio della.
Anh chị em thân mến, trong Chủ nhật cuối cùng của mùa vọng, phụng vụ lời Chúa giới thiệu cho chúng ta trình thuật truyền tin cho Đức Maria, chiêm ngắm dung nhan tuyệt diệu của Đức Thánh Đồng Trinh trong giây phút nhận thánh ý Thiên Chúa, chúng ta lại được ánh sáng chân lý chiếu tỏa trong tâm hồn, luôn luôn theo một cách thức mới mẻ. Cách đặc biệt, tôi muốn dừng lại ở tầm quan trọng của đặc tính trinh nguyên của mẹ Maria, ở việc mẹ thụ thai Chúa Giêsu nhưng vẫn đồng trinh. Đằng sau biến cố truyền tin ở Nazareth, ngôn sứ Isaiah đã loan báo: "Vì vậy, chính Chúa Thượng sẽ ban cho các ngươi một dấu. Này đây, người thiếu nữ mang thai, sinh hạ con trai và đặt tên là Emmanuel." Lời hứa thuở xưa này được hoàn tất cách trọn vẹn trong biến cố nhập thể của con Thiên Chúa. Thực ra, không chỉ mẹ Maria cưu mang Chúa Giêsu, nhưng là do quyền năng của Chúa Thánh Thần, do bởi chính Thiên Chúa. Thân phận con người của Thiên Chúa bắt đầu sự sống trong cung lòng mẹ Maria, nhưng hiện hữu của Ngài khởi đi hoàn toàn từ Thiên Chúa. Do đó, Chúa Giêsu hoàn toàn là con người. Nói theo ngôn ngữ biểu tượng của Kinh Thánh là tạo nên từ đất. Nhưng Ngài đến từ trên cao, từ trời. Do vậy, việc Đức Maria thụ thai nhưng đồng trinh là nền tảng cho việc nhận biết Chúa Giêsu và cho đức tin của chúng ta. Sự kiện này chứng tỏ rằng sáng kiến đến từ Thiên Chúa và đặc biệt chỉ ra rằng ai là người được thụ thai. Tin mừng đã kể lại, vì thế Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Trong ý nghĩa này, sự đồng trinh của Đức Maria và thần tính của Chúa Giêsu bảo đảm cho nhau. Bởi lẽ đó, chúng ta thấy tầm quan trọng trong câu hỏi của Đức Maria, đang khi rất bối rối dành cho sứ thần. Việc ấy sẽ xảy ra cách nào vì tôi không biết đến việc vợ chồng. Trong sự đơn sơ của mình, mẹ Maria thật sáng suốt. Mẹ không hoài nghi quyền năng của Thiên Chúa, nhưng muốn hiểu hơn ý định của người, hầu theo trọn ý định nhiệm mầu của Chúa. Mầu nhiệm Thiên Chúa vượt xa trí hiểu của mẹ Maria. Tuy nhiên, mẹ đã hoàn thành trọn vẹn vai trò được trao phó. Tâm trí của mẹ tràn đầy khiêm tốn. Và chính do lòng khiêm tốn này, Thiên Chúa trông chờ tiếng xin vâng từ mẹ để thực hiện công trình của người. Tiếng xin vâng của mẹ Maria bao hàm cả tình mẫu tử lẫn sự đồng trinh. Mẹ đã mong muốn để vinh quang Thiên Chúa hiện thực nơi mình, và người con sẽ sinh ra hoàn toàn là quà tặng ân sủng. Để kết thúc, Đức Thánh Cha nói:
Cari amici, la verginità di Maria è unica e irripetibile, ma il suo significato spirituale riguarda ogni cristiano.
Anh chị em thân mến, sự đồng trinh của Đức Maria là độc nhất, nhưng ý nghĩa thiêng liêng của sự kiện này hướng đến từng người tín hữu. Sự kiện này trong căn tính gắn liền với đức tin. Thực vậy, ai tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu Thiên Chúa, người đó đón nhận Chúa Giêsu nơi mình, đón nhận cuộc sống thánh thiêng của Ngài do bởi quyền năng Chúa Thánh Thần. Đây chính là mầu nhiệm Giáng sinh. Tôi cầu chúc anh chị em sống mầu nhiệm đó với niềm vui sâu xa trong lòng.
Angelus Domini annunciavit Mariae,
et concepit Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce Ancilla Domini,
fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est,
et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis Sancta Dei genetix,
cusini efficiamo promissionibus Christi.
Oremus. Gratiam tuam quismus Domini mentibus nostris infunde, utque angelum nuntiante, Christi Filii tua incarnazione con Iobimus, per passionem ius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per undem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancti.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancti.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancti.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Profidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luceat eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha nhắc đến sự kiện hôm thứ Bảy, 17 tháng 12, tại Madrid, có lễ phong chân phước cho 22 nhà truyền giáo thuộc tu hội Mẹ Maria Vô Nhiễm. Trong số các vị truyền giáo có một giáo dân. Tất cả đều đã hy sinh mạng sống ở Tây Ban Nha vào năm 1936 vì nhiệt thành làm chứng cho tin mừng. Nhờ những hy sinh của các nhà truyền giáo, nhiều hoa trái phong phú trong tiến trình hòa giải và hoán cải còn trổ sinh cho đến ngày hôm nay. Đức Thánh Cha cũng bày tỏ sự quan tâm đến người dân vùng Nam Philippines, những người đang gánh chịu hậu quả do trận bão vừa qua. Đức Thánh Cha sẽ hiệp thông với mọi người qua lời cầu nguyện, đặc biệt cho các trẻ em, những người bị mất nhà cửa và phải đi lánh nạn. Với khách hành hương nói tiếng Anh, Đức Thánh Cha mời gọi họ chiêm ngắm Mẹ Maria, người đã cứu mang và hạ sinh Chúa Giêsu. Như Đức Nữ Đồng Trinh đã đưa Chúa đến cho chúng ta, ước gì mỗi người cũng không ngần ngại để Mẹ đưa chúng ta đến với Chúa. Với khách hành hương nói tiếng Pháp, Đức Thánh Cha khích lệ mọi người, trong khi tiến gần đến đại lễ Giáng sinh, biết lắng nghe lời Chúa với thái độ như Mẹ Maria, tin tưởng và phó thác cuộc đời trong tay Chúa, để cùng với Mẹ thưa lên với Chúa rằng: Xin cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói. Ước gì những náo nhiệt bên ngoài không cản trở chúng ta nhìn thấy và nghiệm ra rằng Thiên Chúa đến cứu độ dân người. Sau cùng, Đức Thánh Cha ban phép lành cho mọi người.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, Linh Tiến Khải và Mai Anh kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn giáo sư Eugenio Bogna, chuyên viên phân tâm học kiêm nhà văn, về sức mạnh của niềm tin và lòng hy vọng Kitô. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, từ khi xảy ra cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính trên thế giới hồi năm 2008 tới nay, đã có rất nhiều ngân hàng, hãng xưởng kỹ nghệ bị vỡ nợ, phải đóng cửa và sa thải hàng chục ngàn nhân viên. Cảnh thất nghiệp và cuộc sống khó khăn đã gây ra nhiều thảm cảnh thương tâm. Tại Italia, đã có một vài người cha gia đình thất nghiệp bị rơi vào tình trạng trầm cảm vì tủi nhục, đến độ quẫn trí, điên loạn, nên giết vợ giết con và tự tử sau đó. Nhiều người khác chưa rơi vào cảnh thương tâm như thế, nhưng họ cảm thấy đời mình hoàn toàn thất bại và có cái nhìn rất bi quan yếm thế. Nhiều người khác nữa chán nản tuyệt vọng đến độ tìm các thú vui quên lãng và trở thành nạn nhân của cảnh nghiện ngập ma túy, rượu chè, cờ bạc, gây thêm khổ đau cho vợ con và người thân. Đáng thương nhất là tình trạng tuyệt vọng của giới trẻ. một nước như Tây Ban Nha chẳng hạn, nạn thất nghiệp nói chung đã lên tới hơn 21%, trong khi số người trẻ không có công ăn việc làm lên tới hơn 44%. Theo giáo sư Eugenio Botnia, chuyên viên phân tâm học và là nhà văn, cho dù có phải sống trong tình trạng khủng hoảng nặng nề tới đâu đi nữa, con người vẫn có bổn phận, phải hy vọng. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn giáo sư về bổn phận hy vọng này. Giáo sư Eugenio Botnia, năm nay 81 tuổi, nguyên là bác sĩ trưởng bệnh tâm thần tại nhà thương lớn tỉnh Novara, Tây Bắc Italia, và hiện nay là giảng viên tự do tại nhà thương bệnh thần kinh và tâm thần tại Đại học Milano. Giáo sư chuyên nghiên cứu về bệnh tâm thần trong lĩnh vực nhà thương và hiện tượng học, bệnh tâm lý, thuốc chữa bệnh tâm thần và cộng đoàn bệnh tâm thần, cũng như khoa tri thức luận và phương pháp luận trong lĩnh vực tâm thần. Trong số các sách mới nhất của giáo sư có các cuốn như Sự chờ đợi và niềm hy vọng, Như trong một tấm gương một cách mờ tối, Tại những nơi mất hút của sự điên loạn, Các xúc cảm bị thương và Sự cô đơn của linh hồn. Theo giáo sư, chỉ có niềm tin mới trao ban sức mạnh cho con người trong những giai đoạn gặp khủng hoảng. Thưa giáo sư, trong tình hình khủng hoảng chính trị, kinh tế, xã hội hiện nay, giáo sư có thấy các khó khăn nội tâm song song với cuộc khủng hoảng gia tăng tại Italia hiện nay hay không ạ?
Chắc chắn là có rồi. Khi người ta phải đối đầu với các khó khăn liên quan tới chính khả thể nuôi nấng và trao ban niềm hy vọng cho con cái mình, thì lĩnh vực nội tâm cũng bị tấn kích chứ. Nếu nạn thất nghiệp lan tràn khiến cho các đám đông không có công ăn việc làm, thì cuộc khủng hoảng tâm lý và tinh thần cũng gia tăng. Tuy người ta không sờ mó được nó, nhưng nó len lỏi vào tâm trí và các ngõ ngách của nội tâm con người và tạo ra bệnh trầm cảm. Tuy nhiên nói chung, người ta chỉ đề cập tới các thất bại kinh tế và tài chánh mà lơ là bỏ qua các âm hưởng nặng nề của chúng trên nội tâm những nạn nhân của các thất bại ấy. Và chúng có thể thê thảm hơn các thất bại bề ngoài rất nhiều. Lý do là vì các khiếm khuyết hay thiếu hụt kinh tế có thể được vượt thắng với các điều chỉnh công cộng hay các can thiệp nâng đỡ, và nếu cấp bách hơn nữa thì còn có sự liên đới, có các tổ chức bác ái Caritas. Nhưng tìm sửa chữa tình trạng của người cảm thấy họ thất bại một cách không thể cứu vãn được trong tất cả những gì họ đã theo đuổi suốt đời thì khó khăn hơn rất nhiều.
Mà cuộc khủng hoảng này lại đã xảy ra trong một thời điểm ít có niềm hy vọng. Nhiều người lại chỉ đơn thuần gắn cho mình giá trị dựa trên những gì họ làm ra hay sản xuất được hoặc trên tiền lời kiếm được. Và như thế, khi không còn kiếm ra đồng tiền nào nữa, thì họ cảm thấy bất lực và trống rỗng, có đúng thế không, thưa giáo sư?
Vâng, có các lý tưởng cũng như các thành lũy mạnh mẽ giúp chống lại các hậu quả của cuộc khủng hoảng này. Nhưng cũng có các lý tưởng và thành lũy bị lu mờ đi sau sự va chạm không thể chịu đựng nổi. Tôi không muốn đưa ra nấc thang giá trị nhân bản, nhưng dựa theo kinh nghiệm của tôi thì tôi thấy không có gì có thể trao ban cho con người sức mạnh giúp kháng cự lại sự đối nghịch và nỗi khổ đau một cách hữu hiệu cho bằng niềm hy vọng Kitô. Niềm hy vọng Kitô có thể biến đổi khổ đau, kể cả nỗi khổ đau xé lòng đi nữa, trở thành một ý nghĩa. Đây là một mầu nhiệm, nhưng chắc chắn và đích thực.
Thưa giáo sư Botnia, người ta nhận thấy song song với cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính gia tăng, thì máu mê mua vé số, đánh bạc trên mạng và tin vào tử vi bói toán cũng gia tăng theo. Giáo sư nghĩ sao về các hiện tượng này ạ?
Đó không phải là niềm hy vọng mà là ảo tưởng. Thật là thê thảm khi tìm trốn chạy sự sụp đổ của các vững chắc kinh tế và xã hội. Khi chạy trốn, người ta tìm một cái gì đó thay thế niềm hy vọng, nhưng nó cũng có thể trở thành sự tuyệt vọng, và hầu như là một hình thức của ma túy. Thật ra khi các an ninh và sự chắc chắn suy giảm, thì người ta chỉ có thể được cứu vớt trên một chiếc bè, trên đó tình liên đới với tha nhân trao ban ý nghĩa cho sự hy sinh của chúng ta. Trong đó, cả sự mất mát của chúng ta cũng chiếm hữu được giá trị nếu chúng ta nghĩ rằng mình để lại cho con cái một cái gì cao quý hơn là của cải vật chất.
Nhưng mà đó lại không phải là lỗi của chúng ta, và hơn nữa là lỗi của con cái chúng ta, là các thế hệ ít được giáo dục về niềm hy vọng hay sao? Vậy làm thế nào để vun trồng niềm hy vọng này, thưa giáo sư?
Trước hết tôi tin rằng có thể vun trồng niềm hy vọng khi chúng ta tự giáo dục mình, cảm nghiệm được các nỗi khổ đau của người khác như là nỗi khổ đau của chính mình. Nhìn vào đôi mắt của người khác và biết nhận ra trong cái nhìn của họ sự cô đơn hay sa mạc trống vắng. Nhưng chỉ có sự giáo dục nội tâm có thể cho phép chúng ta nhìn thực tại và phân biệt cái gì là thực sự quan trọng trong cuộc sống. Chúng ta hãy xét mình. Đây là kiểu sống Kitô xem ra đã cổ xưa và lỗi thời rồi. Nhưng thật ra việc xét lại lương tâm giáo dục chúng ta nhìn vào nội tâm của chính mình vào ban chiều sau mỗi ngày sống để xem đã có những sai lầm nào và như thế để nhận biết các hạn hẹp bất toàn của mình và xin ơn trên trợ giúp để thay đổi lối sống. Điều này bao hàm một niềm hy vọng mới đối với ngày sống sẽ tới. Các hồi chuông báo hiệu giờ đọc kinh truyền tin đã lại không phải là sự hỗ trợ cho niềm hy vọng hay sao? Chính cử chỉ cầu nguyện mỗi sáng đưa chúng ta bước vào trong một ngày sống rộng mở hơn cho hành động hy vọng. Và niềm hy vọng không bao giờ chỉ là để cho chính chúng ta mà thôi, mà cũng là để cho các người khác nữa, và cho cả những người mà chúng ta không hề quen biết, cho cả các trẻ em trong chính lúc đó để mưu sinh đang phải lục lọi trong các đống rác đó đây trên thế giới.
Không sống cho chính mình mà sống cho tha nhân là đề tài thường xuyên trong công việc của giáo sư. Việc đập vỡ cái vỏ cứng bao quanh mình tự nó đã là một phương pháp chữa lành, có phải thế không ạ?
Chúng ta không phải là các người du mục, mà ngay từ nguồn gốc ban đầu, chúng ta đã được tạo dựng để đối thoại với tha nhân. Chúng ta là các bản vị đối thoại sâu xa đến độ, một triết gia gốc Do Thái như Walter Benjamin đã viết về một bổn phận của niềm hy vọng đối với những người đã đánh mất hy vọng. Chúng ta có bổn phận phải duy trì sống động ánh sáng này của niềm hy vọng, nếu những người chung quanh đã lạc mất nó. Bởi vì nếu chúng ta cũng tuyệt vọng, thì ánh sáng ấy của niềm hy vọng sẽ mất đối với tất cả mọi người.
Thưa giáo sư Bọt Nhà, trong một buổi tiếp kiến tín hữu và du khách hành hương Nam Châu mới đây, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã đề cập tới một ký ức làm thành hy vọng về ích lợi của việc nhớ lại thiện ích, nhớ lại hạnh phúc mà chúng ta đã nhận được trong cuộc sống giúp chúng ta hy vọng, giống như người Do Thái đã làm xưa kia khi được giải phóng khỏi kiếp sống nô lệ bên Ai Cập. Giáo sư nghĩ sao ạ?
Điều Đức Thánh Cha đã nói là một tiếng vọng tư tưởng của Thánh Agostino. Thánh Agostino đã viết rằng niềm hy vọng của chúng ta tùy thuộc các niềm hy vọng của quá khứ. Triết gia Gabriel Marcel đã nói rằng niềm hy vọng là cái chết của tương lai. Trong ký ức của chúng ta đã có các kiểu hy vọng trong trạng thái hạt nhân của chúng mà chúng ta nuôi dưỡng. Và tất cả những điều này bao gồm trong sự chú ý tới tính cách chủ thể nội tâm mà người ta thường không biết đến hay nó bị kiểm soát. Nó liên quan tới nhu cầu sâu thẳm, trở về hiểu biết chúng ta là ai và chúng ta có gì ở bên trong chính mình.
Thưa giáo sư Bọt Nhà, đứng trước cuộc khủng hoảng, trước cảnh người trẻ không có công ăn việc làm, người ta nghĩ tới biết bao nhiêu phụ nữ hoảng sợ và sẽ khước từ một đứa con mà họ mong ước. Hay là họ đang mang trong lòng. Chúng ta nghĩ tới biết bao nhiêu đứa con sẽ không sinh ra. Giáo sư sẽ nói gì với các phụ nữ này?
Tôi sẽ xin họ đừng nhượng bộ cái tính toán lạnh lùng của các con số, của các thống kê, khẳng định rằng không còn làm gì được nữa, phải đầu hàng mà thôi. Như triết gia Kierkegaard đã nói, ngày nay, cú nhảy từ lý trí tính toán lạnh lùng vào một niềm hy vọng không phải là một ảo tưởng, mà là sự rộng mở cho ý thức rằng có thể xảy ra những điều không thể thấy trước được một cách duy vật. Các bác sĩ biết rằng thông truyền cho một người bị bệnh nặng các khả thể sống còn một cách lạnh lùng, nói cho cùng là nói dối họ, khiến cho bệnh của họ trở thành nặng hơn. Bởi vì con người có các tài lực và khả năng không được biết tới, và chính sự sống cũng ở trong tình trạng không thể thấy trước được. Nó lớn lao hơn tất cả các thống kê của chúng ta. Nói cho cùng, lý tính lớn nhất là biết rằng cuộc sống cao vượt hơn tất cả các tính toán và các dự đoán của chúng ta.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn giáo sư Eugenio Bognia, chuyên viên phân tâm học kiêm nhà văn, về sức mạnh của niềm tin và lòng hy vọng Kitô. Sau đây, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin điểm hậu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, biến cố nổi bật trong tuần qua tại Tòa Thánh là thánh lễ Đức Thánh Cha chủ sự chiều ngày thứ Hai 12 tháng 12 tại Đền thờ Thánh Phêrô, nhân lễ kính Đức Mẹ Guadalupe bổn mạng Mỹ Châu và nhân dịp kỷ niệm 200 năm các nước Mỹ Châu Latin được độc lập. Trong số hàng ngàn người tham dự thánh lễ, đặc biệt có nhiều hồng y và giám mục thuộc các cơ quan trung ương tòa thánh, các giám mục và các vị ngoại giao thuộc các nước Mỹ Châu Latin cạnh tòa thánh và cạnh chính phủ Italia. Trong lời chào mừng Đức Thánh Cha đầu thánh lễ, Đức Hồng Y Willett, Tổng trưởng Bộ Giám mục kiêm Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về Mỹ Châu Latin nhận xét rằng, qua thánh lễ này, Tòa Thánh tham gia một cách đặc biệt vào những buổi lễ tại nhiều nơi ở Mỹ Châu Latin mừng kỷ niệm 200 năm độc lập. Đây là một cử chỉ liên đới đối với một đại lục từ hơn 500 năm nay có truyền thống công giáo hiện diện và sinh động, nơi có hơn 40% tín hữu công giáo trên toàn thế giới sinh sống. Về phần Đức Thánh Cha trong bài giảng, Ngài đề cao tầm quan trọng của Mỹ Châu Latin trong thế giới ngày nay, đồng thời nhấn mạnh rằng điều quan trọng là các dân tộc Mỹ Châu Latin bảo tồn kho tàng đức tin phong phú và sức sinh động lịch sử văn hóa của mình, luôn luôn bảo vệ sự sống con người từ lúc mới thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên và thăng tiến hòa bình. Cũng cần bảo vệ gia đình trong bản chất tự nhiên sứ mạng của mình, đồng thời tăng cường một hệ thống giáo dục sâu rộng, chuẩn bị đúng đắn nhân sự và giúp họ ý thức về khả năng của mình để có thể nắm giữ vận mệnh của mình một cách xứng đáng trong tinh thần trách nhiệm. Họ cũng được mời gọi ngày càng đề ra những sáng kiến có phối hợp, cũng như các chương trình hữu hiệu tạo điều kiện cho sự hòa giải và tình huynh đệ, gia tăng tình liên đới, chăm sóc môi sinh, tăng cường nỗ lực để vượt thắng lầm than, nạn mù chữ và tham ô hối lộ, loại bỏ mọi bất công, nạn phạm pháp và tình trạng bất an ở các thành thị, nạn buôn bán ma túy và tống tiền.
Đức Thánh Cha cũng nói đến nỗ lực của giáo hội tại Mỹ Châu Latin, gia tăng các môn đệ và thửa sai chân chính của Chúa và đổi mới ơn gọi hy vọng của Mỹ Châu Latin và quần đảo Caribe. Ngài nói, ước gì ánh sáng của Thiên Chúa ngày càng chiếu tỏa trên khuôn mặt của mỗi người con của lãnh thổ quý mến này và ơn cứu chuộc hướng dẫn những quyết định của họ, để họ tiếp tục tiến bước mà không vấp ngã trong việc kiến tạo một xã hội được củng cố trong việc phát triển sự thiện, trong chiến thắng của tình thương và phổ biến công lý. Với những ước muốn nồng nhiệt ấy, với ơn phù trợ của Chúa Quan Phòng nâng đỡ, tôi có ý định thực hiện cuộc tông du trước lễ phục sinh tại Mexico và Cuba để công bố lời Chúa tại đó và củng cố xác tín. Theo đó, đây là thời điểm quý giá để rao giảng tin mừng với một đức tin kiên vững, đức cậy sinh động và đức mến nồng nhiệt. Trước lời tuyên bố trên đây của Đức Thánh Cha, các giám mục tại Cuba và Mexico đã bày tỏ vui mừng và hy vọng. Hội đồng giám mục Cuba khẳng định rằng, với niềm vui mừng và hy vọng lớn lao và đầy lòng khiêm tốn, chúng con chờ đợi Đức Thánh Cha trong cuộc hành trình lữ hành của Ngài. Các giám mục Cuba hy vọng Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm đền Thánh Đức Mẹ Bác Ái Mỏ Đồng, đấng đã được Đức Giáo Hoàng Benedict XV tôn làm bổn mạng của Cuba. Còn Hội đồng Giám mục Mexico mô tả cuộc viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha là một thời điểm vui mừng và hy vọng cho cộng đoàn giáo hội tại Mexico và toàn Mỹ Châu. Theo báo chí, Đức Thánh Cha sẽ thực hiện cuộc viếng thăm tại Mexico và Cuba từ ngày 23 đến 28 tháng 3 năm tới.
Sáng thứ Năm 15 tháng 12, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 11 vị đại sứ các nước cạnh tòa thánh không thường trú ở Roma đến trình quốc thư. Và nhân dịp này, Ngài kêu gọi các dân nước đừng coi sự lệ thuộc lẫn nhau như một đe dọa, nhưng như một lợi điểm, đồng thời Ngài kêu gọi mang lại cho giới trẻ những nền tảng luân lý đạo đức cơ bản. Trong số các vị vừa nói có đại sứ của Thái Lan, Pakistan và Sri Lanka. Trong diễn văn chào mừng, Đức Thánh Cha nhắc đến sự hiệp nhất của gia đình nhân loại ngày nay được sống như một sự kiện thực sự nhờ các phương tiện truyền thông xã hội, nhờ giao thông dễ dàng và các liên hệ thương mại, những thách đố trong việc bảo vệ môi sinh và làn sóng di dân khiến cho con người ngày càng hiểu mình có một vận mệnh chung. Ngoài các khía cạnh tích cực, các ý thức ấy đôi khi bị coi như một gánh nặng, theo nghĩa nó nới rộng trách nhiệm của mỗi người. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng,
cái nhìn của nhân loại về chính mình phải được tiến triển để khám phá trong sự lệ thuộc lẫn nhau như thế, không phải như một đe dọa, nhưng như một lợi điểm. Con người có thể hoạt động chung với nhau và cho nhau. Tất cả chúng ta đều có trách nhiệm đối với nhau, và điều quan trọng là có một ý niệm tích cực về tình liên đới. Nó là một đòn bẩy cụ thể cho sự phát triển con người toàn diện, giúp nhân loại tiến đến sự thành đạt của mình. Cũng trong diễn văn chào mừng 11 vị đại sứ mới, Đức Thánh Cha khuyến khích mỗi người trong nhân loại, mỗi người theo mức độ trách nhiệm của mình và đặc biệt là các vị cầm quyền cai quản, hãy tỏ ra có tinh thần sáng tạo, sử dụng và đầu tư các phương thế cần thiết để mang lại cho giới trẻ những nền tảng cơ bản về luân lý đạo đức, nhất là giúp người trẻ huấn luyện và chiến đấu chống lại những tai ương xã hội như nạn thất nghiệp, ma túy, nạn tội phạm và sự không tôn trọng con người. Việc quan tâm lo lắng cho các thế hệ tương lai sẽ đưa tới một tiến bộ quan trọng trong nhận thức về sự hiệp nhất của gia đình nhân loại.
Tuần qua, Ngoại trưởng Tòa Thánh Đức Tổng giám mục Dominic Mamberti đã viếng thăm chính thức tại Chile theo lời mời của chính phủ nước này. Thông cáo chung công bố hôm 12 tháng 12 vừa qua cho biết, ban sáng cùng ngày, Đức Tổng giám mục Mamberti đã gặp gỡ và làm việc với Ngoại trưởng Chile, ông Alfredo Moreno Chacm, cùng với các quan chức tại Bộ Ngoại giao. Ban trưa, ngài đã được Tổng thống Chile, ông Sebastián Piñera, tiếp kiến. Trong hai cuộc gặp gỡ trên đây, các vị nói về quan hệ rất tốt đẹp giữa Tòa Thánh và Chile, sự đóng góp tích cực của các tổ chức công giáo cho xã hội nước này, nhất là trong lĩnh vực giáo dục, thăng tiến xã hội và trợ giúp thổ dân bản xứ hội nhập. Ngoài ra, các vị tiếp tục bàn về các vấn đề đã được đề cập đến trong cuộc hội kiến giữa Đức Thánh Cha Biển Đức 16 và Tổng thống Piñera hồi tháng 3 năm nay tại Vatican, nghĩa là vấn đề bảo vệ sự sống con người trong mọi giai đoạn, bảo vệ gia đình, tôn trọng các quyền con người và các quyền tự do cơ bản, kể cả quyền tự do tôn giáo và giáo dục, sự tuân hành các nguyên tắc của công pháp quốc tế, việc bảo vệ môi sinh, trợ giúp phát triển toàn diện và an bình xã hội. Các vị nhận thấy có sự đồng quan điểm giữa Tòa Thánh và chính phủ Chile về những vấn đề nói trên, đặc biệt là về những giá trị cơ bản của cuộc sống chung giữa con người với nhau. Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải xin trình bày cùng quý vị chứng từ về ơn gọi và cuộc sống linh mục của cha tổng đại diện Joseph Anta, người Pháp.
Đầu tháng 9 năm nay 2011, Đức Cha Guido Kerimel, giám mục giáo phận Grenoble, Vienna, ở miền đông nam nước Pháp, đã chỉ định linh mục Joseph Antin làm cha tổng đại diện của giáo phận. Xin nhường lời cho cha Joseph Antin nói về ơn gọi và cuộc sống linh mục của cha. Tôi nhận ra tiếng Chúa gọi vào năm 13 tuổi. Lúc ấy tôi đã quyết định theo đuổi nghề nông nối nghiệp thân phụ. Thế nhưng tiếng Chúa gọi đã khiến cho tôi thay đổi hướng đi và chấp nhận việc từ bỏ. Tôi xin gia nhập tiểu chủng viện. Thời gian ở tiểu chủng viện giúp tôi chín mùi ơn gọi. Trước khi chuyển lên đại chủng viện, tôi được gửi đi phục vụ các anh chị em tàn tật trong vòng 2 năm và 1 năm làm việc tại nhà thương. Các sinh hoạt này nằm trong chương trình huấn luyện có mục đích giúp tôi trưởng thành về mặt nhân bản và tạo cho tôi có một trái tim từ bi bác ái, nhạy cảm trước mọi nỗi khổ đau của con người. Kể từ năm thứ 2 ở đại chủng viện, tôi được huấn luyện chung với các đại chủng sinh của tu hội Prado, nằm ở khu vực Jaclon của thành phố Lyon. Thời gian này tôi được ghi dấu ấn sâu đậm nhờ cha Olivier de Béranger, lúc ấy là linh mục phụ trách huấn luyện. Tôi được Đức cha Michel Mondeser phong chức linh mục vào năm 1977. Sau khi thụ phong linh mục, tôi được chỉ định làm tuyên úy Thanh Lao Công và làm cha phó giáo sứ Péas de Roussillon trong 5 năm. Tiếp đến trong vòng 10 năm, tôi làm việc mục vụ tại hạt có giáo sứ chân phước mẹ Teresa Calcutta. Tôi đặc biệt liên hệ với nhóm hành hương Lộ Đức và cùng với nhóm làm cuộc hành hương ngay năm đầu tiên sau khi thụ phong linh mục.
Nhóm hành hương này thường quy tụ các bạn trẻ trong giáo phận và tháp tùng các bạn trẻ đi hành hương lộ đức. Hơn 20 năm sau khi chịu chức linh mục, bắt đầu từ năm 1998, công tác mục vụ của tôi được phân làm đôi. Bán phần tôi làm việc mục vụ cho tổ ấm bác ái Foyer de Charité ở Châteauneuf-de-Galore, và bán phần tôi phụ trách giáo xứ Thánh Giuse. Rồi từ năm 2008, tôi vừa làm việc cho giáo xứ Saint-Bruno de Chartres, vừa phụ trách các chủng sinh của giáo phận. Chính trong thời gian này mà tôi khám phá ra sự hiện diện của các đan sĩ chiêm niệm, các tiểu muội và tiểu đệ Bethlehem. Các đan sĩ sống đích thật lời Chúa Giêsu Kitô từ trên thánh giá trối lại hiền mẫu Ngài cho Thánh Gioan. Này là mẹ con. Cha Joseph Antin nói tiếp, trong cuộc đời tôi được may mắn gặp những tín hữu công giáo và những giám mục, linh mục sống đức tin công giáo cách chân thành. Mỗi người trong hoàn cảnh khác biệt của mình, họ là những môn đệ đích thật của Chúa Giêsu Kitô. Họ tự để cho Ngài hướng dẫn và điều khiển cuộc đời họ. Cuộc sống của họ như chiếu sáng sứ điệp tình yêu của Thiên Chúa. Họ gieo rắc không biết bao nhiêu điều lành, điều thiện dọc dài con đường họ đi trên trần gian này. Đặc biệt tôi hân hạnh quen biết những vị sống sâu thẳm ơn gọi của mình. Tôi chỉ xin nêu lên hai danh tánh, trước tiên là Đức cha Olivier de Béranger, giám mục giáo phận Saint-Denis, và bà Marthe Robin, nhà thần bí của giáo hội công giáo Pháp. Tôi chấp nhận phục vụ tổ ấm bác ái là vì biết rõ nữ tôi tới Chúa Marthe Robin hằng kín đáo tháp tùng tôi bằng kinh nguyện. Cùng với cha Fine, linh mục giáo phận Lyon, bà Marthe Robin đã thành lập tổ ấm bác ái. Tôi cũng thật sự xúc động về cách thức bà Marthe Robin sống kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu Kitô như thế nào, và cách thức bà sống bí tích rửa tội ra sao với tư cách là bệnh nhân. 79 tuổi thọ, nhưng bà lại bị liệt giường đến 50 năm. Xin mở ngoặc nói vắn tắt về tổ ấm bác ái Foyer de Charité. Tổ ấm bác ái quy tụ các giáo dân thánh hiến, nam và nữ, đôi khi cũng có các cặp vợ chồng nữa. Công tác chuyên biệt của tổ ấm bác ái là tổ chức các buổi tĩnh tâm dành riêng cho giáo dân. Trong thinh lặng, Thiên Chúa nói với con tim của mỗi người. Các buổi tĩnh tâm có mục đích giúp tín hữu công giáo hưởng nếm lời sống động của Thiên Chúa, gặp gỡ đấng ngự trong mỗi một người và để cho Ngài lôi cuốn chúng ta về với niềm vui phục sinh, chết cho tội lỗi và tái sinh trong cuộc sống mới. Linh mục Joseph Antin, tổng đại diện giáo phận Grenoble Viên, kết thúc chứng từ như sau. Mỗi ơn gọi là một con đường riêng, một câu chuyện tình yêu riêng. Đúng thế. Nhưng ơn gọi sẽ được bền đỗ đến cùng nếu trong cuộc hành trình ơn gọi gặp được những ơn gọi khác, những cách thức khác bước theo Chúa Giêsu Kitô. Lúc ấy những người đi theo ơn gọi sẽ tạo thành một mạng lưới huynh đệ yêu thương, sẽ khích lệ nhau sống kiên trung đến cùng. Đối với một linh mục thì có mối liên hệ chặt chẽ giữa tiếng gọi của giáo hội và lời đáp trả của linh mục. Nhưng trong mọi sự, chúng tôi luôn luôn được hoàn toàn tự do, không bao giờ bị ép buộc. Chức vụ tổng đại diện vượt quá khả năng của tôi, nhưng tôi sẵn sàng chấp nhận trong sự tuân phục với lòng khiêm tốn và cảm thấy tâm hồn thật bằng an. Đây cũng là một cách thức bước theo Chúa Giêsu Kitô. Tôi hân hoan chu toàn trách nhiệm được giao phó với trọn tâm tình tin tưởng phó thác. Đọc kinh cầu cho các linh mục. Lạy Chúa Giêsu là linh mục cao trọng, là đấng tế lễ đời đời. Bởi lòng quá yêu dấu loài người là anh em của Chúa, nên Chúa đã mở kho tàng trái tim cực thánh Chúa mà lập ra chức linh mục. Thì nay chúng con cũng xin Chúa khấn đổ vào lòng các linh mục những dòng nước trường sinh bởi lòng thương yêu vô cùng trái tim Chúa. Xin Chúa sống trong các linh mục và dùng các ngài mà ban phát ơn lành của lòng thương xót Chúa. Xin Chúa hành động với các linh mục và dùng các ngài mà hành động trong thế gian. Lại xin Chúa làm cho các linh mục được hoàn toàn giống Chúa, mà trung thành bắt chước các nhân đức cao trọng của Chúa, để nhân danh Chúa và nhờ quyền phép Chúa Thánh Thần, các đấng ấy nhiệt thành làm những việc xưa Chúa đã làm, mà cứu người ta cho được rỗi. Lạy đấng cứu chuộc loài người, xin Chúa nhìn xem biết bao nhiêu kẻ đang nằm trong bóng tối tăm lầm lạc, xin Chúa xem đến vô số giáo hữu theo đường tội lỗi, hòng sa xuống vực sâu. Xin Chúa trông đến biết bao người bần cùng, đói khát, những người dốt nát mê muội và những kẻ yếu đuối nhát hèn, đang rên rỉ than khóc vì không có linh mục coi sóc giữ gìn. Xin Chúa dùng các linh mục mà ở lại với chúng con, xin Chúa sống trong các linh mục và dùng các ngài mà hành động và trở lại dưới thế gian này mà dạy dỗ, tha thứ, yên ủi, tế lễ và kết hợp mối tình yêu mến, ràng buộc lòng Chúa với loài người chúng con cho đến trọn đời. Amen.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 40m57. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m34 và 17m05. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.